xin chúng ta cùng dở ra trong sách Tít đoạn số 2. Chúng ta tiếp tục đi trong ân sủng của Chúa, như là bài ca nói, đời sống mà Chúa ban cho chúng ta, một đời sống phản ánh ân sủng của Chúa tại thập tự giá trong tất cả những quyết định của đời sống mình. Chúng ta thấy điều đó như thế nào khi ân điển đổi thay chúng ta, đem chúng ta trong cuộc đời đúng theo như ý muốn Chúa. Tiếp đoạn số 2 câu 11 trở đi. Và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Để Chúa một lần nữa cho chúng con thấy quyền năng của ân điển Chúa, sự hướng dẫn của Thánh Linh Ngài, để chúng con bước đi đáp ứng trong sự thuận phục với lẽ thật. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta đi trở lại đoạn Kinh Thánh ở trong sách Tít này. Là một đoạn Kinh Thánh rất là đặc biệt. Thực ra tất cả Kinh Thánh đều đặc biệt, nhưng mà có những chỗ trong Kinh Thánh nó là chỗ tổng kết lại những lẽ đạo, dồn lại tất cả những cái tinh túy để chúng ta có thể thấy được, đo lường, và từng chữ một nó trở thành những cái móc nối, những cái cửa sổ để chúng ta đi sâu vào trong những lẽ đạo mà Chúa ban cho, để hiểu biết càng thêm những gì mà Chúa dạy dỗ. Cho nên tôi bị sâu xé giữa hai bên. Một bên thì với sách Tít này thì tôi thấy tôi đi quá nhanh. Nhưng một số thì nó nhanh gì, nhưng mà đi quá nhanh, có những chỗ chưa có đi đủ, chưa có đi tới đâu hết trơn mà phải đi tới rồi. Một chỗ thì tôi lại muốn đi nhanh để có thể sau cái này mình còn trở về với sách Luca, là một chỗ cũng đang chờ đợi nhiều phước hạnh cho chúng ta. Nhưng mà một hai tuần nữa chúng ta sẽ xong phần Kinh Thánh này, để chúng ta thấy được là sự ban cho rất lớn của Chúa trong ân điển của Chúa, ân cứu rỗi. Đôi khi chúng ta vì chưa hiểu tận tường, hay là chưa có cái chỗ, cái neo nó chắc lòng mình trong lẽ đạo, cho nên bị chơi vơi nhiều chỗ, bị như là Ephesians nói, bị sóng đánh đầu này, gió thổi đầu kia, mà chúng ta không đứng vững ở trong ơn của Ngài. Cho nên hôm nay chúng ta một lần nữa đi vào trong sự ban cho của lẽ thật ở đây, mà chúng ta đã thiết lập trong cái outline được 3 phần. Thứ nhất là chúng ta nói về là chúng ta là những người thuộc về ân điển, trong ân điển chúng ta được cứu. Rất là đơn giản mà nói rằng ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra. Ở nơi đó cho chúng ta bắt đầu với cái chỗ là Chúa đến để cứu chúng ta ra khỏi sự phán xét tội lỗi, khỏi cái án phạt tội lỗi. Và đó là cái điểm đầu tiên của sự cứu rỗi. Chúa cứu để xin công bình chúng ta, Chúa cứu để đem chúng ta ra khỏi cái án phạt của tội lỗi mà chúng ta đáng phải nhận được. Và khi Chúa đã cứu ra rồi đó, thì Chúa không phải chỉ cứu rồi cho chúng ta ngồi đó chờ trong cuộc đời này lên xuống bất thường, và để chúng ta sau đó thì về thiên đàng. Nhưng mà Chúa cứu chúng ta thì dạy cho chúng ta và ban quyền năng cho chúng ta, để chúng ta có thể sống trong cuộc đời này trong quyền năng của ân điển. Đó là phần số 2, đó là cái công việc của ân điển trong chúng ta. Và chúng ta bắt đầu với phần đó là ân ấy dạy chúng ta. Và chúng ta nhắc trở lại đó là cái công việc của ân điển này đến ở trong cái chỗ lời dạy của Chúa. Và lời dạy ở đây là giúp cho chúng ta thắng hơn quyền năng hay là cái quyền của tội lỗi. Thứ nhất là đem chúng ta ra khỏi sự đoán phạt của tội lỗi, the penalty of sin. Thứ hai là đem chúng ta ra khỏi, giải phóng của chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi, the power of sin. Và khi ân điển tới đó thì tới cứu rỗi chúng ta bằng thập tự giá, bằng huyết báo Chúa Giêsu, đem chúng ta qua sự kêu gọi của Đức Chúa Trời được cứu rỗi. Nhưng mà để thắng hơn và để kinh nghiệm được sự chiến thắng, quyền năng của ân điển Chúa đến thì đến từ trong sự dạy dỗ, để chúng ta có thể thắng hơn lẽ đạo, thắng hơn cái quyền lực của ma quỷ, của thế gian qua lẽ đạo mà chúng ta học. Cho nên chúng ta trở lại điều cái công việc này, thì chúng ta thấy đầu tiên hơn hết đó là khi chúng ta nói về sự cứu rỗi được ban cho tất cả mọi người, thì không phải là chỉ là sự cứu rỗi hay là ân điển ban cho đó rồi ai có thể tới nhận là cái kinh nghiệm của mình. Nhưng mà chúng ta nói là ân điển đã được ban cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người sanh ra đều đã được ban cho, và ban cho từ nơi Chúa Giêsu, bởi vì đây là một cái sự ban cho của ân điển giữ chúng ta có thể sống được trong cái đời sống từ khước Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã so sánh với của thiên sứ, đó là khi thiên sứ phạm tội là bị dứt ra khỏi sự hiện diện của Chúa, bị lên án đời đời, không có cái con đường nào trở lại và không có sự cứu rỗi. Nhưng Chúa đã ban cho sự cứu rỗi trong cái ý nghĩa là tất cả mọi người đều được ban cho cái sự cứu rỗi để có cái cơ hội sống cái cuộc đời của mình. Và trong vườn Ê-đen thì Đức Chúa Trời đã thiết lập ngay cái sự nối kết với lời hứa của đấng cứu rỗi đến. Và Roma đoạn số 3 như chúng ta đã học giải thích rằng vì có sự ban ơn đó cho nên Đức Chúa Trời có thể đình trệ hay là ban cho cái sự gia hạn, là con người không chết liền, không bị phạt liền, nhưng mà có thể có cái cơ hội để mà đối diện với ân sủng Chúa. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Nhưng mà một cái điều nữa là thức tỉnh chúng ta, đó là tất cả mọi người đã nhận ân điển từ nơi Chúa Giêsu, sự chết của Ngài, thì đều từ khước Ngài hết, đều hoàn toàn từ khước Chúa hết. Và cho nên trên cái căn bản của sự công chính đó, thì tất cả mọi người đều phải xuống địa ngục, đều phải bị phán xét đời đời. Vì không phải là chỉ về không biết đâu, tất cả đều nhận ân điển của Chúa và chối từ ân điển của Chúa. Cho nên sự phán xét đến cho tất cả mọi người trên ý nghĩa công chính đó. Như vậy thì sự cứu rỗi càng nhiệm màu hơn ở một cái điểm là sau khi ta thiết lập là mọi người đều từ khước ân điển Chúa trên sự chết của Chúa Giêsu ban cho mọi người, thì bây giờ Chúa chọn để cứu một số. Và với chúng ta là những người được Chúa chọn để cứu thì đem tới cái chỗ là chúng ta được ban cho lòng ăn năn, được ban cho đức tin để đáp ứng với Chúa, và Chúa giữ chúng ta trong đức tin đó để làm công việc đời đời của Ngài trong chúng ta, hoàn toàn không tùy thuộc gì trên chúng ta, không có một cái gì ở trong chúng ta để có thể nhận được điều đó, nhưng không toàn vẹn ở trong sự cứu chuộc và chọn lựa của Chúa Trời. Cho nên nó tới một cái sự hiểu biết là chúng ta không thể có một cái đáp ứng gì khác hơn là cảm tạ Chúa, tôn ngợi Chúa và xin Chúa cho cả cuộc đời của chúng ta có thể sống xứng đáng với ân điển đó. Và đó là cái sự ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người được bày tỏ ra. Và bây giờ để dạy cho chúng ta sống thắng hơn cái quyền năng của tội lỗi, thì đó là trong sự dạy dỗ, dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, và dạy chúng ta phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức. Chúng ta nhấn mạnh điều đó. Đó là ân điển ban cho sự cứu rỗi nơi thập tự giá cách nhưng không, nhưng ban cho sự thắng hơn quyền năng của tội lỗi bằng lời lẽ thật. Và đây là cái điểm mà chúng ta nhấn mạnh kỳ rồi và tôi muốn nối kết trở lại, đó là không phải là chúng ta cầu xin một cái ơn gì đặc biệt trên trời giáng xuống, hay là đặt tay lên té ngửa té nhào, hay là phải làm cái gì đặc biệt để mà Đức Thánh Linh ngự đầy trong lòng chúng ta mới có thể thắng hơn. Không, thắng hơn ở cái chỗ làm sao? Thắng hơn là cái chỗ ơn ấy dạy chúng ta và đi theo cái sự dạy dỗ đó để mà nói không với thế gian, để từ khước thế gian và để nói có, nói dạ, nói thưa với Chúa trong cái con đường mà Chúa dạy dỗ, thì chúng ta có cái quyền để từng quyết định một sống thắng hơn tội lỗi và từng quyết định một sống đúng theo ý của Đức Chúa Trời. Và đó là cái điểm mà chúng ta nhấn mạnh lại là ân Đức Chúa Trời hiện ra, ân điển hiện ra để cứu, ân điển hiện ra để dạy. Cái điểm đó cần thiết vì cái điểm thứ ba mà chúng ta sẽ nói đó, ân điển nó hiện ra để cho chúng ta trông đợi Chúa đến. Chúng ta sẽ tới điểm đó. Nhưng mà nhắc nhở đó là công việc của ân điển là cứu, công việc của ân điển là dạy, và kết quả trong chúng ta là có thể nói không, từ bỏ sự không tin kính. Anh chị em nhớ cái ý nghĩa của sự không tin kính mà chúng ta học kỳ rồi chứ ha? Nhớ không? Có người bên cạnh hỏi nhớ không? Thì câu trả lời là nhớ sao nổi. Tới thứ tư là tôi quên mất cái đề tài luôn rồi, không biết là sao nhớ sao nổi, hỏi gì kỳ vậy. Tôi cũng hiểu vậy thôi, 72 tiếng đồng hồ là không ai nhớ gì hết. Ngay cả mục sư cũng phải dỡ nốt ra coi thì giảng cái gì. Nhưng mà cho chúng ta hiểu điều này là cái sự không tin kính ở đây là sự không để Chúa trên hết. Nghĩa là một đời sống không để Chúa trên hết là cái chuyện định nghĩa của tất cả mọi người trong đời này. Không ai để Chúa trên hết thì làm sao cái người tin Chúa bởi ân điển đó bắt đầu từ khước cái cuộc đời đó, nghĩa là có thể sống để mà để Chúa trên hết. Nghĩa là chúng ta thấy rằng cái người trong ân điển là từ từ trong cái sự quyết định của mình sẽ để Chúa trên hết, và từng cái quyết định một đó thắng hơn cái tội lỗi ở trong mình. Vì tội lỗi của chúng ta là gì? Là để mình trên hết. Cái rất đơn giản, để mình trên hết, để chuyện của mình trên hết. Và bây giờ thay thế vào đó là bỏ cái hệ thống sống đó đi, bỏ cái khuynh hướng đó đi và sống cho Chúa. Và điểm thứ hai là tình dục thế gian hay là hệ thống thế gian. sẽ không còn định nghĩa cuộc đời của mình theo như cuộc đời nữa, mà sẽ định nghĩa cuộc đời của mình theo như lời của Đức Chúa Trời. Và cũng từng quyết định một, cũng từng ngày một học tập bao nhiêu, quyết định bao nhiêu, đi theo Chúa bao nhiêu, thì quyền năng và sự thắng hơn nó sẽ bày tỏ trong đời sống của chúng ta như vậy. Và khi chúng ta từ khước điều đó, thì chúng ta nhớ khi Kinh Thánh nói rằng người ngoại thì hỏi gì? Ăn gì, uống gì, mặc gì? Người tin Chúa thì hỏi gì? Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của nước Chúa. Người công bình, người thế gian thì nói là phải giữ cái sự sống của mình. Người tin Chúa thì sao? Phải bỏ sự sống mình đi. Bắt đầu tất cả những cái điểm đó nó cho chúng ta thấy từng quyết định một đi cái con đường kinh nghiệm Chúa. Rồi không phải chỉ nói không mà thôi, thì chúng ta tới phần đó là phải sống theo đời này theo tiết độ công bình nhân đức. Tôi đi nhanh cái phần này một tí, nhưng mà cần thiết lập cái điểm đó là chúng ta nói không với thế gian, chúng ta nói không với những cái gì mà dành chỗ của Đức Chúa Trời, và chúng ta nói không với cái hệ thống thế gian. Nói tổng quát như vậy thì cũng dễ để mà nói, nhưng mà chúng ta coi lại coi mình định nghĩa thành công làm sao, định nghĩa gia đình hạnh phúc làm sao, định nghĩa cuộc đời hữu dụng hay là vui, sự vui mừng của mình sao. Coi chừng mình định nghĩa rất giống thế gian đó, rất giống thế gian, là con cái học hành thành tài, tiền bạc đầy đủ, công ăn việc làm bình an, hay là nghĩa là cuối cùng cộng lại cái chữ thành công của mình nó giống y cái chữ thành công thế gian. Cái người tín đồ không còn như vậy nữa, mình sẽ định nghĩa thành công là tôi có thể như Phaolô nói, bỏ hết mọi điều kia mà chịu khổ với Đấng Christ, thông công trong sự thương khó của Chúa, đó là điều mà tôi tìm kiếm. Tự nhiên cái hệ thống, cái quyết định của mình nó khác. Cái gì sung sướng cho tôi thì bây giờ tôi sẽ tìm kiếm sự yêu thương. Mà yêu thương là gì? Là phải nhịn nhục, là phải chịu đựng, là phải tha thứ mọi sự, gánh vác mọi sự, thì sao? Thì đó là cái niềm vui cho tôi. Cái chỗ mà người khác sống cho mình thì là mình lại phải mình lại tung ra, thì đó là cái giá trị mà chúng ta thấy. Tóm tắt ở trong cái chỗ đó mà để nói không thì ở đây thì chúng ta sống như thế nào? Nói yes hay là nói dạ, nói thưa thì ở đâu? Thì nói rằng phải sống cho đời này theo tiết độ. Cái chữ tiết độ là chữ quan trọng ở đây là cái chữ kỷ luật cá nhân đó, mà kỷ luật cá nhân ở trong cái tinh thần của đức tin. Kỷ luật đức tin thì có lẽ dùng một cách chính xác hơn. Nghĩa là người tin Chúa và người ở trong ân sủng Chúa được dạy dỗ thì sẽ có cái kỷ luật của đức tin. Kỷ luật là sao? Nghĩa là càng bước đi càng cộng thêm trong cuộc đời này những điểm mà Chúa dùng để làm cho công việc của Chúa. Có một cái tiến trình để mà học tập, mà cứng rắn, mà mạnh mẽ hơn. Có lẽ để chúng ta thấy cái tiến trình này thì ở trong Phi-e-rơ nhì đó có cái phần giúp cho chúng ta, đó là làm sao để thấy sự tăng tiến. Và đây là cái tiến trình mà Kinh Thánh nói được cho chúng ta, thì ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn thứ nhất, tôi đọc từ câu số 5 trở đi, chúng ta sẽ thấy. Vậy nên phía trên đó thì chúng ta vừa trong câu số 4 thì nói là chúng ta lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, nghĩa là nói không, trở nên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời, trở thành những người mà Chúa muốn, thì làm thế nào? Câu số 5. Vậy nên về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho sự tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ác sẽ chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự sạch tội mình ngày trước. Là nói cho chúng ta biết là làm thế nào để mà tăng tiến hơn. Cái chữ kỷ luật đức tin hay là chữ tiết độ đó quan trọng, là càng bước đi đó càng thêm bước đi, càng học càng thêm, càng học càng thêm, và để cái sự suy nghĩ của mình, quyết định của mình nó càng ngày càng phản ảnh cái giá trị của Kinh Thánh. Nghĩa là sao? Cái người mà có tiết độ hay là có kỷ luật đức tin á, là người đó kỷ luật cái sự suy nghĩ của mình trong lời của Chúa, kỷ luật cái cảm xúc của mình trên lời của Chúa, và đeo đuổi cái giá trị sống theo lời của Chúa. Mình nói phân biệt như vậy thì tại sao dùng cái chữ kỷ luật? Mà cái chữ kỷ luật này nó lại hay lắm, xin dở ra trong Thessalonica thứ nhất đoạn số 5. Phân biệt ra là cái chỗ cái người sống trong kỷ luật đức tin và cái người bỏ cái kỷ luật hay là không xem tới đó, thì phân chia ra hai loại người là sống trong ân điển hay là ngoài ân điển. Thessalonica thứ nhất đoạn số 5, câu số 5, số 8. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dài giữ. Đó cái chữ của chúng ta, kỷ luật đức tin đó. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dài giữ, hãy có kỷ luật đức tin, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm bảo trụ. Ông phân biệt ra như thế này, cái người mà thuộc về ban đêm, người say rượu thì họ sống kiểu gì họ sống, người chúng ta làm sao? Không phải thuộc về ban đêm, chúng ta là con của sự sáng, con của ban ngày thì sao? Phải tỉnh thức, phải có kỷ luật đức tin. Thì như chúng ta thấy đó là trong ân điển này đó, để thắng hơn là nói không. Mà không phải nó không đủ, chỉ nói không thôi, tôi không phải, nhưng mà rồi nó không thì nó có với cái gì? Nó có với một cái sự đeo đuổi, một cái mục đích của một cái tiến trình. Và cái tiến trình đó để chúng ta đi trong sự ban cho của ân điển mà thắng hơn. Cái điểm này nó cũng cộng thêm đó là nếu mà chúng ta muốn được thăng tiến hay là được Chúa dùng hơn á, thì ở trong cái chữ kỷ luật đức tin này nó cũng nằm một cái chìa khóa để Chúa đặt để cái đời sống của mình được ích lợi. Trong Timôthê đoạn 3 câu 1 câu 2 thì nói về cái người lãnh đạo trong hội thánh hay là công việc Chúa thì nói như thế này: người giám mục cần phải không chỗ trách được, chồng một vợ có tiết độ, có kỷ luật đức tin, có tài trí xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Cái người có cái kỷ luật đức tin đó là người Chúa dùng được, Chúa đem vào trong sự ích lợi của nhà của Chúa. Mà thắng hơn cạm bẫy, thắng hơn cái những cái sự chống nghịch chung quanh của đời sống của mình thì cũng tùy thuộc nơi cái kỷ luật này để đi trong ý của Chúa, quyết định theo ý của Chúa. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 13 thì nói như thế này: vậy anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, cái chữ nữa, hãy có kỷ luật đức tin. Làm gì? Lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn đã ban cho mình trong khi Đức Chúa Jesus hiện ra. Hãy sống trong kỷ luật đức tin thì anh em sẽ nhận được ơn của Chúa. Kế tiếp đó trong đoạn số 4 câu số 7 thì dạy cho chúng ta là đối diện với thời điểm của chúng ta mà để cầu nguyện hay để sống cho Chúa thì làm gì? Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, và hãy khôn ngoan tỉnh thức, hãy khôn ngoan trong kỷ luật đức tin mà cầu nguyện. Đoạn số 5 câu số 8, câu này quen thuộc với chúng ta: hãy tiết độ và tỉnh thức, hãy có kỷ luật đức tin. Vì sao? Vì kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Làm thế nào để sống nói không với thế gian là mình nói được rồi, hay là có quyền để nói thắng hơn rồi. Bây giờ làm sao để sống ích lợi? Sống với kỷ luật đức tin. Nghĩa là không đủ chỉ là nói không, nhưng mà phải nói có. Tức là như thế này, là thứ nhất á, là cái thứ tự ưu tiên thiêng liêng của mình được thiết lập đúng theo lời Chúa. Spiritual priority là cái thứ tự thiêng liêng của chúng ta thiết lập đúng theo lời Chúa. Thứ hai, cái sự trưởng thành của đời sống cảm xúc của chúng ta, liên hệ của chúng ta cũng được thiết lập vững vàng. Emotional maturity, nó có cái chỗ mà chúng ta liên hệ với người khác trên căn bản lời Chúa, liên hệ với hoàn cảnh trên căn bản lời Chúa, nó thiết lập cái chỗ hữu dụng. Và số 3, chúng ta nói cái khả năng hầu việc Chúa, ministry capacity, là những người đi trong kỷ luật của Chúa thì những người được Chúa dùng trong những cái phương diện bày tỏ quyền năng của ân điển càng hơn. Cho nên chúng ta thấy điều đó: spiritual priority, emotional maturity, ministry capacity, thứ tự ưu tiên thiêng liêng, sự trưởng thành của sự liên hệ và cái khả năng làm công việc của Chúa, nó nằm ở dưới cái chữ là hãy tiết độ, sống trong cái sự tiết độ, không theo đời này nhưng tiết độ của đức tin. Cái chữ kế tiếp là chữ công bình, nó sống công bình. Cái chữ công bình thì cũng rất là rộng rãi, nghĩa là sống đúng theo Chúa, sống đúng theo Chúa, sống đúng theo lời Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Cái người mà nói không với thế gian, sống trong đức kỷ luật đức tin thì người đó nói yes với Chúa, nói thưa Chúa điều gì mà biết Chúa muốn, điều gì mà đúng với Chúa, điều gì thiết hợp với Chúa thì người đó làm theo. Tức là đời sống của chúng ta đó là không phải chỉ được cứu rồi ngồi đó. Được cứu thì ăn điển dạy dỗ của chúng ta thắng hơn khi nói không. Những gì của thế gian giá trị tới sai trật thay thế Chúa, mình nói không. Giá trị thế gian định nghĩa theo thế gian, mình nói không. Mình trở lại định nghĩa cuộc đời của mình trong đức tin, định nghĩa cái đời sống của mình trong liên hệ với Chúa. Cái chữ thứ ba là chữ nhân đức, thiệt ra là cái chữ tin kính ở phía trên đó. Ở phía trên là không tin kính, thì ở dưới này là sống tin kính. Không tin kính lúc nãy mình định nghĩa là sao? Là không để Chúa trước. Thì bây giờ cái định nghĩa đây, người tin kính, godly, là cái người để Chúa trước. Thì thiết lập trở lại cái đời sống của mình đó là bây giờ luôn luôn để Chúa trước. Ngừng lại chỗ này đây thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Đây là cái định nghĩa của những người tin Chúa. Đó là có lẽ cái sự cứu rỗi của ân sủng đã cứu chúng ta. Và trong cái kinh nghiệm thắng hơn đó thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Mình bắt đầu nói không với cái gì nó đi ngược lại với Chúa. Mình nói không với cái giá trị thế gian mà đi theo giá trị của Chúa. Mình bắt đầu tập tành những kỷ luật đức tin. Chẳng hạn như có lẽ mới đầu tiên mình chưa đọc Kinh Thánh. Rồi bây giờ mình vô nhà thờ mình học cái thấy có chương trình đọc Kinh Thánh, mình bắt đầu đọc. Đó là kỷ luật đức tin. Mình đọc được năm rồi, bây giờ muốn đọc thêm kỷ luật đức tin, học thuộc đoạn, giờ học năm đoạn nhé ha. Xong rồi năm đoạn rồi hay là đọc rồi bây giờ lại thi đố vui gì đó để coi thử có nhớ hay không. Bắt đầu những cái kỷ luật đó làm sao? Là mình bắt đầu chuyển cái hướng của mình đi theo đó. Rồi hồi trước đó thì chạy vô chạy về, không làm gì hết. Bây giờ chạy vô chạy rồi ở lại một chút để còn quét nhà quét cửa lo cho nhà Chúa, rồi thấy chuyện này chuyện kia bắt đầu làm cái là dự phần của đó. Hồi trước mình tới đi ngồi xuống rồi về, bây giờ nó trở thành một cái đời sống khác. Thì ở đây là như vậy, là một đời sống không phải chỉ được cứu mà được cứu để có thể bày tỏ trong cái sự vâng phục sự dạy dỗ của ân sủng trong lãnh đạo của Chúa ban cho. Thì chúng ta thấy thứ nhất đó là chúng ta là những người thuộc về ân điển và công việc ân điển. Bây giờ tôi muốn đi vào trong câu kế tiếp, đó là câu số 13, đó là mục đích của ân điển. Có 3 phần tôi ghi trong sự outline đó, thì chúng ta có lẽ đi được phần đầu hôm nay. Đó là trong ân điển chúng ta mong chờ nước Chúa. Trong ân điển chúng ta mong chờ nước Chúa. Thứ hai, trong ân điển chúng ta nên thánh. Và số 3, trong ân điển chúng ta hầu việc. Trong ân điển chúng ta mong chờ nước Chúa, trong ân điển chúng ta nên thánh, trong ân điển chúng ta hầu việc. Mà để chúng ta có thể bước tới những cái bước này, chúng ta phải nhớ ra là chúng ta đã được cứu ra khỏi cái án phạt của tội lỗi. Chúng ta được cứu ra khỏi cái quyền lực của tội lỗi. Và trong cái phần số 3 này đó, thì chúng ta được cứu ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi. We are saved from the penalty of sin, from the power of sin, and now from the presence of sin. Được cứu ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Và cái phần Kinh Thánh này rất là đặc biệt và rất là quan trọng. Và ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và sự tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Cái điểm mà chúng ta thấy ở đây đó là cái kết quả của ân điển, nó cho chúng ta thấy có một cái điều thay đổi rất là sâu nhiệm ở trong đời sống của chúng ta. Đó là sự chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta. Chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc. Chúng ta muốn cho chúng ta thấy cái cách hành văn của Phaolô để chúng ta hiểu cái vấn đề này. Nó nằm không phải chỉ là một cái điểm gì đó chúng ta muốn thì cứ làm. Ông bỏ cái này trong định nghĩa, ông nói như thế này: ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu. Grace appear saving. Thứ hai, ân điển của Đức Chúa Trời dạy. Grace has appeared instructing. Rồi bây giờ ân điển của Đức Chúa Trời hiện ra. Waiting. Ân điển của Đức Chúa Trời hiện ra, chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc. Nào dĩ nhiên không phải là ân điển chờ đợi sự hạnh phúc, nhưng mà cái công việc của ân điển nó làm cho cái con người, cái người nhận sự ân điển đó trở thành người sống với một cái sự chờ đợi, cái sự trông cậy hạnh phúc. Tức là chờ đợi ở đây đó, nó là một cái kết quả của ân điển làm. giống như là cái kết quả của sự cứu rỗi, giống như là cái kết quả của sự vâng phục lời của Chúa. Thành thử cái người sống chờ đợi, mà chút nữa chúng ta sẽ hỏi là có chờ hay không, là chờ đợi cái gì, nó bắt đầu đụng tới rất thâm sâu ở trong chúng ta. Vì đây là cái định nghĩa của người tín đồ, là người tín đồ được cứu, người tín đồ được sống trong lời của Chúa, và người tín đồ sống với cái mục đích, một cái sự chờ mong, một sự trông cậy, chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc. Chờ đợi cái gì? Ở đây nó là đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta, thì giải thích đó là sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta. Chi tiết thì chúng ta đi tới, nhưng mà nói rõ ràng đây là sự trở lại của Chúa Giêsu, sự tái lâm của Chúa Giêsu. Người tín đồ là người được cứu, người tín đồ là người sống với lòng vâng phục lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ, và người tín đồ là người trông đợi sự trở lại của Chúa Giêsu. Ba điểm đó cộng lại định nghĩa người tín đồ. Mà ba điểm đó là chúng ta lại ít dùng để định nghĩa người tín đồ, vì chúng ta định nghĩa người tín đồ là gì? Rất đơn giản, nhiều khi nó quá sơ sài tới nỗi không biết thiệt hay hư nữa hay sao, là người đứng lên cầu nguyện, đưa tay lên cầu nguyện, sống sao sau đó thì không biết, nhưng mà hễ mà có kêu gọi, mà có lên hay có làm gì mà lại Chúa con tin, cái là mình kể là tín đồ. Ồ, Kinh Thánh không có đếm vậy là tín đồ. Kinh Thánh đếm đó là người bắt đầu đáp ứng, và đáp ứng đó thì nhiều thứ, như là bốn loại đất đó. Có người cứng quá không nghe, nhưng mà có người đáp ứng liền rồi chết thì đâu có kể, có người thì đáp ứng rồi vô trong bụi gai cũng không kể luôn. Cái người đáp ứng lâu dài mà kết quả là sao? Là người đó được cứu, người đó vâng phục, và người đó sống cho mục đích của sự trở lại Đức Chúa Giêsu Christ. Ba điểm đó định nghĩa người tín đồ. Ba điểm đó định nghĩa mỗi chúng ta. Và cái định nghĩa thứ ba này nó quan trọng. Vì rất nhiều khi, rất thường xuyên, cái chuyện Chúa trở lại nó không dính líu gì tới mình. Mình biết Chúa trở lại đó giống như là ngày Chúa trở lại đem mình về thiên đàng thôi, chứ còn không có cái gì nối kết rõ ràng chắc chắn là mình sống cho ngày đó Chúa trở lại. Không có cái sự hướng dẫn hay là khuấy động hay là thay đổi cái sự chọn lựa của mình, vì biết rằng Chúa sẽ trở lại. Cái người tín đồ là người sẽ thay đổi cái quyết định và sẽ thay đổi cái cuộc sống và thay đổi cái mục đích sống. Vì sao? Vì trong đời cái phước hạnh của sự trông cậy lớn là ngày Chúa trở lại. Cho nên chúng ta cần thiết lập điều đó một cách rõ ràng. Như chúng ta nói là Chúa đến để cứu chúng ta ra khỏi sự đoán phạt của tội lỗi. Đó là sự cứu rỗi mà chúng ta nói về thập tự giá. Chúa đến để cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi, tức là cái sự làm nên thánh qua lời của Chúa. Chúng ta đã thiết lập cái điểm thứ ba là Chúa đến để cứu chúng ta ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi, tức là cái sự làm cho vinh hiển. Làm cho vinh hiển là lúc nào? Là lúc Chúa trở lại. Đó là nguyên cái tiến trình của sự cứu rỗi, mà lát nữa chúng ta sẽ thấy cái chiều sâu của nó. Nhưng mà tôi muốn trở lại đó là cái định nghĩa hay là cái điều khuấy động mạnh mẽ hơn hết của người tín đồ để có thể sống đúng đó, là sự trở lại của Chúa Giêsu. Và ma quỷ nó khôn lắm, và con người xác thịt cũng rất là gian ác cái chỗ này. Mình tin Chúa, mình cắt rớt cái phần số 2. Có hai cột trụ ở trong đời sống đức tin. Thứ nhất, sự cứu rỗi bởi ân điển. Cái điểm đầu tiên của con người á, là thứ nhất là hiểu rằng Chúa cứu mình bởi ân điển tại thập tự giá, thì phải có cái đó mới có cái khác. Nhưng mà không có ngừng lại đó. Cái số 2, á, cái đời sống của đức tin mà Kinh Thánh dạy trong Tân Ước á, là sự trở lại của Chúa. Hai điều đó nó giữ mình. Thứ nhất á, là mình được cứu trong sự liên hệ với Chúa. Điểm thứ hai, Chúa, sự trở lại của Chúa thiết lập cái giá trị sống, mục đích sống, sự đo lường sống, tất cả mọi điều trong đời sống của mình nối kết với sự trở lại của Chúa Giêsu. Nhà thờ làm gì? Không giảng về Chúa Giêsu trở lại. Tín đồ làm gì? Nhấn mạnh chuyện ăn gì uống gì bây giờ, nhưng mà nhấn mạnh trong cái ý nghĩa của đức tin là làm sao để gia đình hạnh phúc hơn, làm sao để mình trở thành vui vẻ hơn, làm sao để mình thành công hơn. Tất cả đều chuyện bây giờ. Còn chuyện Chúa trở lại, nước Chúa trở lại thì bị bỏ một qua một bên, bị thờ ơ quá nhiều, tới nỗi hội thánh Chúa không còn quyền sức nào để làm cái công việc Chúa nữa. Người tín đồ cũng không biết là cái gì động cơ để mình sống nữa. Vì sao? Đo đường y như thế gian, chạy theo chuyện y như thế gian, và quên rằng cái mà nó định nghĩa mình trở lại đó là sự đến, sự trở lại của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta cần rất cấp kiếp để hiểu chuyện này, và rất cấp kiếp để cho đời sống của chúng ta được định nghĩa trở lại là người được cứu, người đó được dạy, và người đó sống cho sự trở lại của Chúa Giêsu. Nghĩa là khi sống cho sự trở lại của Chúa Giêsu, nó hoàn toàn định nghĩa lại cái đời sống của mình. Thành ra để chúng ta đi vào trong cái chi tiết của cái chữ đó là sự trông cậy hạnh phúc. Đây là một sự trông cậy, là một sự trông cậy hạnh phúc. Giải thích làm sao? Đó là sự hiện ra của vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Christ. Đây là cái chuyện quan trọng lắm, cho nên Phaolô mới dùng những cái chữ đó để cho chúng ta thấy. Nhưng bây giờ tôi muốn bắt đầu với cái chữ sự trông cậy hạnh phúc để chúng ta đi từ từ. Đây là cái chỗ mà mình ngồi, có người ngồi bên cạnh nó giúp á, là có người thấy mình gật gật gù thì thục cụ chỏ để mình thức. Thứ hai là họ ghi không kịp, họ ngó qua mình coi mình có ghi hay không á. Nghĩa là ở đây là có lẽ anh chị em cần giúp đỡ, vì tôi sẽ đi qua nhiều phần kinh thánh. Mà mỗi phần thì chỉ ra có một mảnh nhỏ nhỏ, tới hồi xong hết rồi thì mình mới thấy được cái hình chung. Thành ra chịu khó. Hễ ghi hễ là không kịp thì ghi xuống để chúng ta có thể có một cái căn bản nối kết với nhau. Chúng ta đang nói về điều gì? Chúng ta đang nói một cái định nghĩa thâm sâu của người tín đồ. Đó là cái sự nối kết với sự trở lại của Chúa Giêsu. Tại sao ở đây có một cái sự đòi hỏi này? Vì nó định hướng, định nghĩa, đo lường tất cả cái giá trị sống của mình trong đức tin. Điểm đầu tiên hơn hết trong Côlôse nói cái sự trông cậy hạnh phúc này đó là chính là Chúa Giêsu. Chính là Chúa Giêsu, nghĩa là không phải chúng ta chỉ nói về sự trở lại của Chúa Giêsu, nhưng mà đo lường ở trong cái sự liên hệ với Chúa Giêsu. Côlôse đoạn 1 câu 27 thì nói về lẽ đạo này, thì nói là vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự màu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào. Nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Tức là như thế này, là sự trông cậy của chúng ta nối kết không phải tới một cái dữ kiện xảy ra là Chúa tái lâm, nhưng mà dữ kiện với cái con người chính Chúa. Chính Chúa là sự trông cậy, và chính Chúa tái lâm là cái lẽ đạo đầy trông cậy hạnh phúc. Vì chúng ta cũng có khi rất là tò mò về chuyện Chúa tái lâm chứ không phải không? Nhiều người cũng muốn học chuyện này không, nhưng mà học để hiểu cái dữ kiện không à. Hỏi là rồi nước nào đánh nước nào, rồi đánh lúc nào, rồi ai tới ai lui, cộng đồng Âu Châu có chưa, nước Tàu lên chưa, hay là rồi sao. Nhưng mà liên hệ mình với Chúa thì không có dính líu gì hết trơn. Không, anh có thể học hết tất cả những điều đó xong mà không có gì thay đổi hết, cho tới khi cái sự trông cậy hạnh phúc là hiểu rằng Chúa là tất cả ở trong cái sự trông cậy đó. Và sẽ có ngày gặp Chúa, sẽ có ngày đối diện với Chúa, sẽ có ngày tính sổ với Chúa, sẽ có ngày bước vào sự phước hạnh của Chúa. Hay là cái nghe cái câu Chúa nói là được lắm, nó là nguyên cái sự xoáy động của người tín đồ. Thứ hai là cái sự nối kết của sự trông cậy này ở trên cái sự ban cho, hay là cái sự giải thích, hay là lẽ đạo của Chúa ở trong Kinh Thánh. Nghĩa là cái sự của chúng ta để nối kết với Chúa tái lâm thì chúng ta phải nối kết ở trong cái sự trông cậy mà đã được ban cho chúng ta ở trong Kinh Thánh. Hebrew đoạn 6 câu 17 tới câu 20 giải thích phần này khá rõ ràng nếu mà chúng ta nghe kỹ. Ở đây nói như thế này: Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài chắc chắn không thay đổi thì dùng lời thề, hầu cho hai điều chẳng thay đổi đó. Và về hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta được sự yên ủi lớn mạnh là kẻ đã trốn lên nơi ẩn náu mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. Tại sao? Chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn vững vàng và bền chặt, thấu vào phía trong cái màn, trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêsu đã vào, như đấng đi trước chúng ta vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchizedek. Sự trông cậy này là gì? Thì tôi nói nhanh đó là dùng cái hình ảnh của đền tạm đó, có cái màn. Bây giờ cái màn đó, cái sự trông cậy, cái sự mong đợi là có thể đi xuyên qua cái màn với Chúa Giêsu để bước vào trong sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Sự trông cậy đó là sự cái sự trông cậy được ở trong nơi chí thánh với Đức Chúa Trời, trong Chúa Giêsu. Với Chúa Giêsu ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ làm sao để có thể bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ở với Chúa đời đời trong Chúa Giêsu? Thì Kinh Thánh giải thích một điều, đó là cái sự sống lại của thân thể. Sự sống lại của thân thể, mình hay coi thường, hay là nghĩ tới thì ngày đó Chúa tới mình sống lại, nhưng mà cái sự trông cậy của thân thể là một cái điều hết sức là quan trọng đối với Kinh Thánh, vì nó tóm tắt lại cái chỗ toàn vẹn của sự cứu rỗi chúng ta. Trong công vụ đoạn số 24 đó, lúc mà Phaolô giảng tin lành bị bắt bớ, gặp khó khăn, người ta bắt bớ ông á, thì hỏi điều gì thì ông nói như thế này. 24:16, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri, và tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời, như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và người không công bình. Ông nói cái sự trông cậy của ông mà ông giảng tin lành là gì, là ông giảng, ông tóm tắt á, cái sự giảng tin lành là giảng là sẽ có sự sống lại của người công bình và người không công bình. Nghĩa là cái sự sống lại đó nói là chúng ta sẽ có ngày đối diện với Chúa trong cái sự toàn vẹn của sự cứu rỗi, hay là đối diện với Chúa trong cái dưới cái án phạt của sự xét đoán. Nhưng mà ông nhấn mạnh là cái ngày đó là cái ngày sống lại của thân thể. Anh chị em xoay qua người bên cạnh hỏi ông đi tuột mắt chưa? Ông đang tới đâu không? Lẽ đạo trong sự liên hệ với Chúa Giêsu, liên hệ đó bước vào trong cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời bằng thân thể sống lại. Bằng thân thể sống lại. Tại sao thân thể sống lại là cái chuyện rất quan trọng? Roma đoạn số 8 chỉ cho chúng ta. Chúng ta nhớ là khi Chúa tới cứu chúng ta đó, Chúa cứu chúng ta xưng công nghĩa. Nhưng mà cái kinh nghiệm của chúng ta để được cứu nó lên xuống rất nhiều. Như hiện tại của chúng ta là cái tiến trình lên thánh này, chúng ta phạm tội, chúng ta lên xuống. Nhưng sẽ tới một cái ngày mà sự cứu rỗi này được toàn vẹn, nghĩa là được làm cho xong hết, là cái ngày Chúa cứu cả linh hồn lẫn thể xác. Chúa đã cứu linh hồn mình rồi. Một ngày tới Chúa sẽ cứu trọn thể xác để tất cả sự cứu rỗi này hoàn thành. Thì đó là ngày Chúa Giêsu trở lại, và ngày đó gọi là cái ngày thân thể được cứu rỗi. Thân thể được cứu rỗi, đoạn số 8, Roma đoạn số 8 câu số 22 tôi đọc trở đi. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là điều trông nữa. Mình thấy rồi, sao lại còn trông làm chi? Xong nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Chúng ta coi trở lại, chúng ta đang trông đợi điều gì? Trông đợi sự làm con nuôi. Ủa, chứ lúc nào giờ Chúa cho mình làm con nuôi, có phải lúc mình tin Chúa không? Đúng rồi, nhưng mà lúc nào mà mình có thể bước vào trong cái kinh nghiệm toàn vẹn của sự làm con nuôi? Giải thích, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Lúc mà Chúa Giêsu tái lâm, lúc mà thân thể của chúng ta được biến hóa, khi mà Chúa cứu thân thể đó, thì cái sự cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta lúc đó toàn vẹn. Chúng ta không còn ở dưới cái án phạt của tội lỗi nữa, chúng ta cũng không ở dưới cái quyền lực của tội lỗi nữa, và chúng ta cũng chẳng ở dưới cái sự hiện diện của tội lỗi nữa. Lúc đó chúng ta được đem ra hoàn toàn cho Đức Chúa Trời, và sự cứu rỗi của Chúa toàn vẹn trong chúng ta. Cho nên trong đợi cái ngày Chúa trở lại, trong đợi cái ngày Chúa trở lại không phải là ô Chúa tới tôi lên thiên đàng, nhưng mà trong đợi ngày Chúa trở lại là hiểu rõ ràng cái tiến trình của sự cứu rỗi, cái sự vinh hiển của Chúa ban cho, và cái chương trình đời đời của Chúa cho chúng ta nữa. Với cái sự trông cậy này đó thì có nhiều phần kinh thánh, nhưng mà ở trong Phi-líp nhất đoạn 1 cho chúng ta thấy rằng có một cái sự chuyển hướng hoàn toàn ở trong cái giá trị đời sống. Cái sự chuyển hướng hoàn toàn đó là đi từ tất cả sự đo lường trên đất đến tới sự trông cậy hoàn toàn trên cơ nghiệp ở thiên đàng. Tôi đọc câu số 3 trở đi, Phi-líp nhất đoạn 1. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. Chúng ta nhờ đâu để có? Nhờ sự Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. Cái sự trông cậy này bây giờ định nghĩa cho chúng ta là một cái sự trông cậy của sự sống đời đời đó, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong ngày, trong kỳ sau rốt. Ủa, sự cứu rỗi là lúc nào? Phải lúc chúng ta tin không? Phải. Nhưng mà sự cứu rỗi này là sao? Hiện ra trong ngày sau rốt là cái sự cứu rỗi toàn vẹn mà Chúa thực hiện khi Chúa trở lại cứu rỗi cả thể xác lẫn linh hồn chúng ta. Đó là cái sự trông cậy sống. Cho nên cái sự cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta toàn vẹn khi Chúa trở lại, và khi thân thể của chúng ta được biến hóa, được cứu rỗi, và chúng ta bước vào trong cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn vẹn, toàn thánh, toàn thiện. Lúc đó không có cái gì trong chúng ta mà làm sai trật sự vinh hiển Chúa nữa. Tất cả những gì chúng ta đều làm xứng đáng với danh Chúa. Anh chị em tưởng tượng cái ngày đó không? Bây giờ chẳng hạn như mình hát tôn vinh Chúa, thì thứ nhất có nhiều khi hát sai giọng, hát không đúng bài, rồi hát rồi cái lòng mình nó nằm đâu đâu, nghĩa là đủ thứ. Khi mình ca tụng Chúa, mình có thể là cho hết tất cả những cái gì trong mình, nó cũng sai tùm lum, nó cũng đủ chỗ mình nghĩ tới là mình thấy nó sai rồi. Tới một ngày đó là tất cả những gì mình làm đều toàn vẹn với Chúa hết. Tất cả lời mình nói, tất cả sự suy nghĩ, tất cả công việc, tất cả mọi điều đều cho vinh hiển Chúa, đều được Chúa đẹp lòng, đều được đúng với cái mục đích của Chúa. Cái ngày đó ngày không thể tưởng tượng được. Nhưng mà chà, như bây giờ mình hầu việc Chúa, tôi không biết nói sao chứ rồi tôi suy nghĩ tới sự hầu việc Chúa của chính mình thấy xấu hổ. Có làm gì cuối cùng cũng nói là Chúa con để tớ vô ích, chứ không biết làm gì hồi ra cũng đụng tới đâu thành trò tới đó, không có cái gì làm cho trọn hết. Tới ngày đó mình làm cái gì cũng đúng hết, mình làm gì cũng đẹp lòng Chúa hết, phục vụ Chúa toàn vẹn. Cái ngày vĩ đại vô cùng, và một cái sự mong đợi kinh khủng cho mỗi chúng ta. Cho nên tôi trở lại, cái người tin Chúa đó, follow định nghĩa, là người có sự trông cậy đó. Và đó là cái chỗ nguy hiểm của chúng ta, vì như tôi nói là cái sự dạy dỗ trong hội thánh hay là cái kinh nghiệm của chúng ta, mình cắt mất cái phần đó ra. Mình nhấn mạnh cái chuyện được cứu. Được cứu để làm gì thì sống sao thì mình nói ở ráng ráng. Nhưng mà bây giờ vì không có cái định nghĩa đó, cho nên người tín đồ được cứu mà không có mục đích, được cứu mà không có cái quyền năng sống, được cứu mà không có một cái thẩm định con đường sống, chỉ biết được cứu rồi lên thiên đàng. Nhưng mà ở đây định nghĩa lại cho chúng ta đó là chúng ta được cứu để sống trong cái sự chờ đợi, sống để đem sự vinh hiển của Chúa, sống để trông đợi cái ngày lớn và vĩ đại của Đức Chúa Trời, là sự hiện ra của Chúa Giê-xu. Định nghĩa chúng ta là ai ở trên căn bản này, nghĩa là người tín đồ á, người tín đồ thật á, là người có sự trông đợi về sự Chúa tái lâm. Có không? Thật ra mình suy nghĩ lại có hết á. Nhưng mà nó mờ mờ, nó ảo ảo, thành ra nó không có ảnh hưởng. Hễ hỏi thì nó có, nhưng mà sống thì không. Cái đó là cái chỗ cắt đứt mà bây giờ Kinh Thánh nói là sao? Nó phải nối, nó phải dính vào, nó phải đi rõ ràng, xoay chuyển. Vì ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 11 thì hỏi, thì định nghĩa như thế này. Hỏi cái câu này: vì mọi vật đó, tức là mọi vật trên thế gian phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi, trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến. Ở trong tiếng Anh có lẽ hỏi rõ hơn: since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be? Nếu mà biết rằng cái ngày Chúa tới thì cái loại người nào, cái loại người nào mà anh chị em phải thấy được trong đời sống của mình, thì là người sao? Người sống cho cái ngày, chờ đợi cái ngày mà Đức Chúa Trời tới. Tôi thường thường hỏi mấy câu hỏi khó, bây giờ câu hỏi này dễ lắm. Hỏi với người bên cạnh giùm tôi: sứ đồ follow phải là có tin Chúa thật không? Hỏi đi. Sứ đồ follow có tin Chúa thật không? Ông không tin Chúa thì mới có ai tin Chúa nữa, phải không? Ông là người tin Chúa thật. Xin dở ra trong Timôthê nhì. Tại vì ông định nghĩa như thế này, và để cho rất là quan trọng để chúng ta hiểu cái sự cái câu định nghĩa này của sứ đồ follow, bởi vì nó giúp cho chúng ta hiểu cái cuộc đời của người tin Chúa ra làm sao. Đoạn 4, tôi đọc từ câu 6. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi người tin Chúa, mọi người được cứu, mọi người sống trong ân điển, mọi người vâng phục lời của Chúa. Nó tất cả dĩ nhiên là đúng rồi, nhưng mà ông định nghĩa tất cả những điều đó bằng câu này: nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện diện đến của Ngài. Người tín đồ là người yêu mến sự hiện diện Chúa, người mong đợi Chúa tới. Vì sao? Vì đó là những người như Phao-lô. Còn những người mà không đợi Chúa tới là những người không có phần, nghĩa là không tin Chúa thật. Thì chúng ta ngừng lại và hỏi rằng như vậy tại sao cái đời sống của chúng ta thiếu quyền năng? Tại sao như ở đây nói là tại sao Phao-lô có hiểu tại sao đời sống ta phải đổ ra như là lễ quán không? Tức là cái dân của lễ bằng nước đổ ra cho tràn lan hết. Ông có hỏi là có hiểu tại sao ta sống cuộc đời như vậy không? Có hiểu tại sao ta phải tranh đấu đánh một cái trận tốt lành? Tại sao ta phải giữ cái sự chạy? Tại sao ta phải giữ đức tin? Có thể hiểu điều đó không? Hiểu vì sao? Vì ta trông đợi ngày của Chúa Giêsu đến. Vì ta yêu mến ngày của Đức Giêsu đến. Cho nên chúng ta có thể hỏi ngược lại rằng tại sao trong đời sống của chúng ta không chịu đổ ra như là lễ quán? Tại sao đánh trận tốt lành, đánh chưa vào trận đã chạy? Tại sao không đi cho hết cái con đường của cái sự đeo đuổi của mình để giữ đức tin? Vì sao? Vì không yêu mến ngày Chúa Giêsu đến. Sự yêu mến ngày Chúa Giêsu đến nó thay đổi tất cả. Cho nên khi chúng ta yêu mến ngày của Đức Giêsu đến đó, thì cơ hội phục vụ Chúa mình nắm liền à. Có lần hồi đó tôi nói không xếp ghế, ai muốn xếp ghế thì về đi, tôi xếp cho. Vì sao? Không ai muốn nhận phước thì tôi hốt hết á. Không ai muốn lau nhà thì tôi lau cho. Không ai muốn lau cầu tiêu tôi vô tôi lau cho. Vì sao? Tôi hốt hết á. Hễ có chỗ phước nào ai mà để thừa ra tôi dành hết, tôi hốt hết cho. Vì sao? Vì mình muốn. Giống như mình dạy con, tại sao thấy chuyện thì không vô làm mà thấy chuyện thì chạy. Mình cũng phải nói trong nhà thờ vậy. Nhiều khi tại sao thấy chuyện, thấy công việc, thấy cơ hội thì chạy tuốt hết. Vì sao? Vì không trông đợi ngày Giêsu đến. Vì không thấy cái giá trị của nó. Vì thấy là phải đổ ra để làm lễ quán, phải đánh trận tốt lành, phải giữ đức tin, phải làm mọi chuyện để làm sao? Cái ngày vinh hiển đó là cái ngày quan trọng. Tưởng tượng cái ngày vinh hiển đó, chúng ta là những người Chúa gọi tới. Và tôi tưởng tượng cái ngày đó, ngày huy hoàng khi Chúa gọi tới. Mà khi Chúa gọi tới chắc mình không dám tới đâu. Mình chắc sẽ bò dưới sàn cho tới và yên lặng tới. Khi Chúa để cái tay trên đầu mình, và Chúa nói được lắm. Được lắm hỡi ở đây tớ ngay lành và trung tín. Anh em tưởng tượng cái ngày đó, để nghe câu đó, nó thay đổi tất cả cái sự sống của mình chứ. Nó thay đổi chứ. Anh chị em có trông đợi cái ngày đó hay là cái ngày đó mình sợ không biết là cái ngày Chúa tới nó như thế nào? Giống như là trong dân nhất nói là anh em sợ cái ngày đó mình bị quăng xa sao? Tại vì phải sống làm sao mới sợ cái ngày đó chứ. Cái ngày đó mà nếu nó xoay chuyển của cuộc đời của mình, nó tới cái chỗ là cái sự đeo đuổi của mình, mình sống khác lắm. Mình sống sẽ đổ ra như là lễ quán, mình sẽ chạy cho xong chuyện, mình sẽ làm cho xong và mình thưa với Chúa rằng là Chúa, con chỉ là đầy tớ vô ích thôi. Bây giờ con làm xong cái chuyện đó rồi, còn cái gì nữa để cho con làm để mà xứng đáng với danh của Chúa, để ngày Chúa trở lại đó có thể con nghe được cái tiếng rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín được lắm. Và đó là cái chỗ xoáy động lòng của chúng ta mà định nghĩa cho chúng ta. Thưa anh chị em, chúng ta phải bước đi với cái sự hiểu biết đó. trong Philip đoạn 3 câu 20, Philip nói tiếp. Phao-lô nói tiếp: chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép để phục muôn vật. Sẽ có ngày mà chúng ta được cứu trong thân thể để trở nên giống như Chúa. Phao-lô nói đó là định nghĩa của người tin Chúa. Họ sống được cứu, họ sống trong lời Chúa thắng hơn tội lỗi, và họ sống chờ đợi sự đến của Chúa Giêsu. Mà nếu mà chúng ta ngừng lại như tôi nói, thực sự hỏi trong tâm, chúng ta mong ngày Chúa trở lại, nhưng mà đo lường trong cuộc đời thì không, rất ít. Và đây là cái chỗ nối kết Kinh Thánh nói, không thể nói trong tâm mà không có trong cuộc đời. Không thể nói rằng mình mong mà khi quyết định thì không. Tại vì như vậy đó là đi ngược lại với sự dạy dỗ của Đức Tin. Cho nên khi mình trong đời này rồi mà sống cuộc đời này rồi đó thì ăn gì uống gì mặc gì cuộc đời nó cũng không có nghĩa gì nữa. Ba cái chuyện lo toan cuộc đời nó không còn gì hết á. Nó tới một cái chỗ là tôi sống làm sao để hữu dụng cho nước Đức Chúa Trời. Tôi có cái cơ hội gì, và cái điều mà tôi sợ hơn hết không phải là mất job hay là mất bình an. Cái chuyện đó Chúa ta lo. Cái sự chuyện tôi sợ hơn hết là Chúa nói không dùng mình nữa. Cái đó là cái sợ hơn hết. Cái sợ hơn hết là từ bây giờ tới lúc Chúa trở lại, tôi hết chuyện tôi làm. Ai làm Chúa dùng hết, Chúa để tôi ngồi mình. Mà thưa anh chị em, cái chỗ khó khăn của cuộc đời mình là bây giờ trong cái nhà thờ đầy dẫy tất cả, người ta vô đó không đòi hỏi là tôi làm cái gì cho Chúa, nhưng mà hỏi rằng nhà thờ làm cái gì cho tôi. I am a consumer, what do you have for me? Why? They don't think about the coming. Họ không suy nghĩ tới cái ngày Chúa trở lại. Và nếu chúng ta ngồi trong nhà thờ mà không có cái tinh thần đó thì chúng ta cũng sẽ hỏi rằng ồ, nhà thờ này sao, những chuyện này, hễ nhà thờ hư hoại, có cái chỗ khó khăn thì sao? Tôi là người trong đợi ngày Chúa tới, tôi sẽ dấn thân vào đó, đổ cuộc đời của mình như lễ quán ra để có thể làm trọn vẹn cái thân thể của Chúa chờ ngày Chúa trở lại. Nếu anh chị em tôi có nhu cầu thì sao, tôi sẽ thay vì như mà nói là chọn cái an toàn cho tôi sẽ đổ ra để sống nhịn nhục, sống yêu thương, sống chịu đựng để làm gì? Để hội thánh Chúa được chữa lành, để mọi lắc léo ở trong thân thể của Chúa được vững mạnh, và thân thể đó rõ ràng phục vụ Chúa chờ ngày Chúa trở lại. Nếu tôi lo tưởng tới ngày của Chúa thì tôi sẽ hiểu rõ lắm cái trách nhiệm làm môn đệ, the Great Commission. Hội thánh mà không nghĩ tới chuyện đó thì ai chết đâu chết, phải không? 80 triệu người Việt Nam xuống địa ngục thì cứ xuống địa ngục, chuyện tôi ở đây, tôi lo chuyện tôi ở đây với mắt mới về đằng đó. Nhưng mà khi tôi hiểu là ngày Chúa trở lại thì cái sự suy nghĩ của tôi nó khác liền chứ. Nó khác liền trong sự sử dụng thì giờ, sử dụng tiền bạc, sử dụng ngày tháng của mình, nó đổi hết á. Vì sao? Vì tôi trông đợi ngày Chúa tới, vì tôi yêu mến ngày Chúa tới. Cho nên ở đây Phaolô nói điều đó, cái ngày trông cậy hạnh phúc của Đức Chúa Trời. Cứ chuyên môn tới giờ đây là hết giờ. Để tôi nói thêm một phần nữa. Đó là cái ngày này nó làm sao? Là ngày của sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn là cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu. Cái ngày này mình trông đợi đó không phải chỉ vì mình, nhưng mà Phaolô định nghĩa là cái ngày đó ngày lớn, ngày của Đức Chúa Trời lớn là Đức Chúa Giêsu. Có nhiều câu kinh thánh dạy dỗ trong kinh thánh về Chúa là Đức Chúa Trời. Rõ ràng điều đó, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Nhưng mà có những câu nó rất là trực tiếp. Và đây là một trong những câu đó. Câu chẳng hạn như trong Hebrew đoạn 1 câu 3, chúng ta nhớ điều đó không? Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Mà nó rõ ràng Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời. Roma đoạn 9 câu 5 nói làm sao? Đấng Christ là đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời. Có cái câu nào trực tiếp hơn nữa không? Đấng Christ tức là Đức Chúa Trời, đáng được ngợi khen đời đời vô cùng. Amen. Thì ở đây cái câu cũng nói rất rõ ràng, sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Nghĩa là cái ngày này đó là cái ngày mà Chúa được bày tỏ trong tất cả những sự toàn mỹ của Chúa. Hiện bây giờ chúng ta suy nghĩ tới Chúa Jesus Christ, chúng ta suy nghĩ bị bóp méo ở cái chỗ là cái sự vinh hiển lớn của Chúa là Đức Chúa Trời, mình hiểu không nổi, mình hiểu không tới. Cho nên mình khó để mà nối kết được với Chúa trong cái chiều hướng đó. Mình nối kết với Chúa Giêsu rõ ràng hơn ở nơi thập tự giá, ở nơi sự chết của Chúa, sự hy sinh của Chúa, sự đau thương của Chúa. Thành ra anh chị em nhớ những cái bài hát, nhất là của bài hát Việt Nam mình mà nói về Chúa Giêsu thì viết rất hay, rất nhiều về tang thương, về Gô-gô-tha, về sự sầu não thì viết nhiều lắm. Mà mấy bài về Chúa Tá Lâm thì ít lắm, rồi viết cũng ra nữa. Rất khó để biết, vì sao? Mình không cảm được cái đó, không cảm nhận được cái sự vinh hiển của Chúa là sao. Thì ở đây đó, cái ngày đó là cái ngày mà sự khuấy động của chúng ta là Chúa được bày tỏ là Đức Chúa Trời, và Chúa bày tỏ là cứu Chúa của chúng ta. Chúa là đấng vĩnh hằng, đấng đời đời. Chúa là Đức Chúa Con đã vào đời chết để cứu chúng ta. Và tất cả cộng lại là cái sự vinh hiển mà cả thiên đàng đời đời sẽ ca ngợi. Đó là chiên con của Đức Chúa Trời đã bị giết, ngồi trên ngôi. Đời đời ca tụng cái hình ảnh mà chúng ta thấy ở đây. Đó là hiểu được cái lẽ đạo căn bản sâu nhiệm về Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Ngày đó là ngày Chúa được bày tỏ. Ngày đó là ngày vinh hiển của Chúa và ngày của chúng ta trở nên giống như Ngài. hai câu kinh thánh nữa rồi chúng ta chấm dứt ở đây, bởi vì như chúng ta nói cái ngày đó là ngày thành đạt toàn vẹn cái sự cứu rỗi của chúng ta. Anh chị em dở ra trong Roma đoạn 13. Khi Phaolô viết về cái ngày Chúa trở lại thì ông dùng cái chữ rất là đặc biệt ở đây. Ông nói là hãy ăn ở như vậy, câu số 11. Vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến bởi sự cứu hiện nay gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Mình nghe lại, ủa, lúc chúng ta mới tin có phải là lúc là sự cứu đến với mình chứ gì? Ông nói đúng rồi, nhưng mà cái sự cứu gần hơn, tức là cái sự cứu gì? Sự cứu toàn vẹn của Chúa trở lại. Cái ngày Chúa trở lại đó là không phải chỉ là ngày Chúa trở lại đem chúng ta về trời, nhưng mà ngày đó là ngày thành toàn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, cứu rỗi linh hồn và thể xác. Tới nay ông nói là cái ngày đó mà anh em hiểu rằng khi mà cái ngày đó trở lại thì bây giờ đừng ngủ nữa, hiểu rằng cái ngày đó là ngày vinh hiển đời đời, anh em thức dậy đi để mà sống xứng đáng cho cái ngày mà sự cứu đang đến gần chúng ta hơn là chúng ta mới tin. Hebrew đoạn 9 câu 28, tác giả Hebrew dùng chữ như thế này: Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Nói vậy thì còn nói rõ hơn cách nào nữa. Ngài sẽ tới, Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, mình hiểu điều đó, nhưng mà để làm gì? Để ban sự cứu rỗi. Ủa? Yeah. Để ban sự cứu rỗi cho ai? Cho những kẻ chờ đợi Ngài. Vì cái sự cứu rỗi của chúng ta đó, nó hoàn thành trong ngày Chúa trở lại. Rồi cho nên chúng ta trông đợi ngày đó với tất cả những cái tấm lòng cho cái sự giải phóng của mình ra khỏi quyền năng của tội lỗi, ra khỏi sự án phạt tội lỗi, đồng thời ra khỏi cái sự hiện diện của tội lỗi. Trong đợi ngày đó là cái ngày mà Chúa được vinh hiển là Đức Chúa Trời, là cứu Chúa của chúng ta. Trong đợi ngày đó là ngày mà Chúa gọi chúng ta đến để nói rằng: đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm. Phaolô nói rằng: anh chị em có sự trông cậy đó không? Vì khi ân điển tới, ân điển cứu, ân điển tới, ân điển dạy để thay đổi, và ân điển tới tạo nên một cái sự trông đợi thâm sâu đời đời đối với ngày Chúa trở lại. Mà nếu không có thì chưa phải là con của Chúa. Nhưng mà hỏi rằng nếu có, tức là mỗi chúng ta, nếu có thì đời sống mình phải ra sao? Nếu có thì đời sống mình phải ra sao? Chúng ta cùng đi. Lạy Chúa, nếu có, Lạy Chúa chắc chắn là có, vì Chúa đã ban cho, vì Chúa đã cứu, vì Chúa đã đặt để cái sự trông cậy sống này trong chúng con. Thì đời sống chúng con phải ra sao? Đó là câu mà chúng con đến với Chúa bây giờ, xin Chúa giúp chúng con trả lời. Thì đời sống của chúng con phải được thắng hơn tội lỗi khi chúng con nói không với giá trị thế gian và sự đeo đuổi của thế gian, để chúng con có thể nói với trong cái kỷ luật của đức tin, đeo đuổi con đường Chúa đặt ra, cơ hội Chúa đặt ra, nắm lấy cuộc đời, sống thực sự cho nước Chúa và nước Đức Chúa Trời. Tại Chúa, hiện tại chúng con đang nửa chừng, hâm hẩm, nhiều lên nhiều xuống, bởi vì chúng con chưa thẩm định rõ ràng, chắc chắn một lần đủ cả là chúng con sống cho ai và sống cho điều gì. Dầu Chúa đã ban cho chúng con mọi sự, Lạy Chúa, xin giờ này giúp để chúng con mong chờ nước Chúa, sống cho nước Chúa, sống biết rằng ngày đó là ngày Chúa làm thành toàn sự cứu rỗi Chúa cho chúng con. Ngày đó là ngày vinh hiển của Chúa và ngày mà Chúa đem chúng con đến trước Chúa để đo lường cả đời sống của ân điển đang làm trong đời sống chúng con. Xoáy động lại cho chúng con sự sống cho nước này. Xoáy động lại cho chúng con sự thật hữu của ân điển Chúa. Đừng để chúng con nói và sự kết nối thất bại trong chúng con. Xin Chúa vừa giúp cho chúng con và cho chúng con mong đợi ngày, mong đợi câu Chúa gọi: hỡi đầy tớ, được lắm. Và cho chúng con không sống đeo đuổi bất cứ điều gì che lấp cái cơ hội, làm mất đi chỗ mà chúng con không thể nghe tiếng của Chúa được. Xin Chúa ban ơn, xin Chúa nắm lấy, xin Chúa đi với chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện lên Jesus Christ. Mình xin ban ngôi Đức Chúa Trời của chúng con, cho chúng con có thể sống đem tất cả vinh quang thuộc về Đức Chúa Cha là đấng đã yêu chúng con, sống để đem tất cả sự vinh hiển dâng lên cho Chúa Giêsu Đức Chúa Con là đấng đã đổ ân sủng Ngài trên thập tự giá để cứu chúng con. Cho chúng con đem đời sống của mình sống với tất cả vinh quang dâng lên cho Đức Thánh Linh là đấng sai phái làm công việc của Ngài trong ơn điện Chúa, trong chúng con và qua chúng con. Và giúp cho chúng con có thể sống chờ đợi ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng con là Đức Chúa Jesus Christ trở lại, để chúng con được đứng trong vinh hiển với Ngài, phục vụ Ngài, tận hưởng Ngài đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ.